Không có gì mãi mãi. Tập thứ hai.
San Francisco, tháng 7, năm 1990. Hunter Cat. Có. Top Vettilu. Có tôi. Taylor Page. Có. Họ là toàn bộ số phụ nữ ít ỏi giữa đám đông bác sĩ nội trú năm đầu tiên vừa đến tập trung tại giảng đường rộng lớn và xám xịt của bệnh viện Ambarcaro Country này. Ambarcaro Country là bệnh viện cũ kỹ nhất San Francisco và là một trong những bệnh viện già nua nhất nước Mỹ. Trong trận động đất năm 1989, Chúa đã chơi xỏ hầu hết cư dân San Francisco nhưng lại tha cho bệnh viện này. Đó là một kiến trúc xấu xí, chiếm hơn ba lô đất vuông với những tòa nhà xây bằng gạch và đá, xám xỉn và bụi bặm. Bên trong cổng, trước cửa tòa nhà chính, là một phòng chờ rộng với những băng ghế gỗ cứng dành cho người nhà và bệnh nhân, những bức tường tróc lở bởi quá nhiều lượt sơn chồng chất qua bao thập kỷ, những hành lang mòn vẹt, gồ ghề bởi hàng triệu lượt người ngồi xe đẩy, chống nạng và bước chân qua. Toàn bộ khu nhà bị bao bọc trong lớp rỉ móc meo của thời gian. Bệnh viện Ambarcaro Country là một thành phố trong thành phố. Có hơn 9.000 con người làm việc tại đây, bao gồm 400 y bác sĩ, 150 bác sĩ tình nguyện làm ngoài giờ, 800 bác sĩ nội trú và 3.000 y tá, cộng thêm các kỹ thuật viên phụ trách thiết bị và những nhân viên kỹ thuật khác. Các tầng trên gồm một khu liên hợp 12 phòng mổ, kho tiếp liệu trung tâm, ngân hàng máu, phòng kế hoạch trung tâm, 3 phòng cấp cứu, 1 phòng AIDS và hơn 2.000 giường bệnh. Hôm nay là một ngày tháng 7, ngày đầu tiên tiếp nhận các bác sĩ nội trú mới. Bác sĩ Benjamin Wallace, giám đốc bệnh viện lên đọc diễn văn. Wallace là một nhà chính trị thuần túy, một người đàn ông cao lớn trong oai vệ, chuyên môn có hạn nhưng đủ quyến rũ để giành được những sự ưu ái trên con đường thăng tiến tới địa vị hiện nay. Xin chào mừng tất cả các bạn, những bác sĩ nội trú mới của chúng tôi. 2 năm đầu ở trường y, các bạn đã làm việc với các xác chết. Trong 2 năm cuối, các bạn được làm việc với các bệnh nhân dưới sự giám sát của các bác sĩ thâm niên. Giờ đây, chính các bạn là người sẽ chịu trách nhiệm về các bệnh nhân của mình. Đó là một trách nhiệm ghê gớm. Nó đòi hỏi cả tấm lòng lẫn năng lực chuyên môn. Mắt quét xuống giảng đường, ông nói tiếp. Một số trong các bạn dự định đi vào phẫu thuật, số khác theo nội khoa, mỗi nhóm sẽ được giao cho một bác sĩ nội trú năm trên phụ trách. Người đó sẽ chỉ dẫn công việc hàng ngày cho các bạn. Từ giờ trở đi, mỗi việc các bạn làm đều có thể là vấn đề sinh tử. Họ nghe chăm chú, nuốt lấy từng lời. Ambarcaro là một bệnh viện cỡ tỉnh. Điều đó có nghĩa là chúng ta mở rộng cửa tiếp nhận bất cứ bệnh nhân nào. Phần lớn họ là dân nghèo, họ đến đây vì không đủ tiền vào bệnh viện tư. Các phòng cấp cứu của chúng ta bận rộn suốt 24 giờ trong ngày. Các bạn sẽ phải làm việc quá mức và nhận lương dưới mức. Ở bệnh viện tư, năm đầu tiên các bạn chỉ được đi bám đuôi thăm bệnh. Năm thứ hai, người ta mới cho các bạn mó tay vào dao mổ và đến năm thứ ba, các bạn mới được phép mổ những ca thứ yếu dưới sự giám sát. Ở đây thì không nhiêu khê như vậy. Phương châm của chúng tôi là vừa xem, vừa làm, vừa dạy. Chúng tôi thiếu người trầm trọng, cho nên càng đưa các bạn vào công việc nhanh chừng nào, càng tốt chừng ấy. Có ai hỏi gì không? Có 1 triệu câu hỏi mà các tân bác sĩ nội trú muốn hỏi. Không à? Tốt. Mai sẽ là ngày làm việc đầu tiên của các bạn. Các bạn phải có mặt tại bàn tiếp đón chính thức vào 5:30 sáng mai. Chúc các bạn may mắn. Lời huấn thị đã kết thúc. Mọi người ùn ùn ra cửa trong tiếng trò chuyện rì rào sôi nổi. Ba phụ nữ chợt thấy mình đứng cạnh nhau. Các nữ nhi khác đâu cả rồi? Tôi nghĩ chúng ta là tất cả rồi đấy. Giống hệt ở trường nhỉ? Câu lạc bộ con trai, mình có cảm tưởng nơi này thuộc kỷ nguyên đen tối. Người nói câu đó là một cô gái da đen tuyệt đẹp, cao gần 6 bộ, hơi to ngang nhưng vô cùng duyên dáng. Tất cả nơi cô, từ bước đi, dáng điệu đến cái nhìn hờ hững, giễu cợt đều gợi lên vẻ xa cách. Tôi tên Kat Hunter, mọi người gọi tôi là Kat. Paige Taylor, cô gái trẻ, trông thông minh và thân thiện tự giới thiệu. Họ quay sang người phụ nữ thứ ba. Betty Lutaf, mọi người gọi tới là Honey. Cô nói giọng miền Nam mềm mại. Honey có khuôn mặt cởi mở, ngây thơ, đôi mắt xám tro dịu dàng và nụ cười ấm áp. Chị quê ở đâu? Kat hỏi. Memphis, Tennessee. Họ nhìn Paige. Cô quyết định đưa ra câu trả lời đơn giản. Boston. Kat nói, Minneapolis, nơi đó gần hơn cả. Cô nghĩ bụng. Có vẻ như tất cả chúng ta đều sống xa nhà. Các bạn ở đâu? Paige hỏi. Tôi ở một khách sạn nhếch nhác. Kat đáp, tôi chưa có cơ hội tìm chỗ ở. Honey nói, mình cũng thế. Paige tươi hẳn lên. Mình vừa xem một vài căn hộ sáng nay. Có một căn rất tuyệt, nhưng mình không đủ tiền. Có ba phòng ngủ. Họ chầm chầm nhìn nhau. Kat nói, nếu chúng ta chia ba. Căn hộ nằm ở quận Marina, phố Filbert. Ba phòng ngủ, hai phòng tắm, đồ đạc cổ lỗ sĩ nhưng sạch và ngăn nắp. Sau khi cả ba đã xem xét kỹ, Honey tuyên bố, mình thấy hay đấy. Kat tán đồng, mình cũng vậy. Họ cùng nhìn Paige. Chúng ta chấp nhận đi. Họ chuyển đến căn hộ ngay chiều hôm đó. Người coi nhà giúp họ mang hành lý lên gác. Thế ra các cô đi làm ở bệnh viện? Gã hỏi, y tá hử? Bác sĩ. Kat chỉnh lại. Gã nhìn cô ngờ vực. Bác sĩ? Cô định nói là bác sĩ thật đấy chứ? Phải, là bác sĩ thật. Paige bảo gã. Gã khục khịch. Nói thật với các cô, nếu tôi cần chăm sóc sức khỏe, tôi không nghĩ là sẽ để cho đàn bà khám người tôi đâu. Chúng tôi sẽ ghi nhớ điều đó. TV để đâu nhỉ? Tôi không thấy. Kat hỏi. Nếu các cô cần thì hãy mua lấy một cái. Chúc vui vẻ, thưa các tiểu thư. À, bác sĩ. Gã cười khùng khục, bỏ đi. Y tá hử? Kat khịt mũi, bắt chước giọng gã. Thói tự phụ đàn ông. Thôi, chúng ta chọn phòng ngủ đi. Honey nói dịu dàng. Với mình, phòng nào cũng được. Họ xem xét ba phòng ngủ, có một phòng rộng hơn hai phòng kia. Tại sao cậu không dùng phòng này đi, Paige? Cậu đã tìm ra chỗ này mà, Kat hỏi. Paige gật đầu, cũng được. Họ về các phòng riêng của mình và bắt đầu dỡ đồ đạc. Paige cẩn thận lôi từ trong vali ra một bức ảnh lồng khung, chụp một người cỡ ngoài 30 tuổi. Anh ta trông khả ái, đôi kính gọng đen tạo cho gương mặt một vẻ học giả. Paige đặt bức ảnh bên cạnh giường, gần một xấp thư. Kat và Honey lững thững bước vào. Ra ngoài kiếm cái gì ăn tối chứ? Paige nói, mình xong rồi đây. Kat nhìn tấm ảnh, ai thế? Paige mỉm cười. Chồng chưa cưới của mình, anh ấy là bác sĩ, làm việc cho Tổ chức Y tế Thế giới. Tên anh ấy là Alfred Turner. Anh ấy hiện đang làm việc ở châu Phi, nhưng sẽ chuyển về San Francisco nay mai thôi, và bọn mình sẽ được sống bên nhau. Cậu may thật, Honey nói bâng khuâng. Chàng trông hay đấy. Paige nhìn cô bạn. Cậu đã gắn bó với ai chưa? Chưa, mình e rằng không được may mắn lắm với đàn ông. Biết đâu vận may của cậu sẽ thay đổi ở Ambacaro, Kat nói. Ba người ăn tối ở Tarantino, không xa khu nhà nơi họ ở. Trong bữa ăn, họ tán gẫu về chuyện học hành và cuộc sống. Nhưng câu chuyện của họ còn khá dè dặt. Họ là ba người xa lạ, đang thận trọng tìm hiểu lẫn nhau. Honey rất ít nói. Cô ấy có vẻ nhút nhát. Paige nghĩ, dễ tổn thương. Có lẽ một anh chàng nào đó ở Memphis đã làm cô ấy tan nát cõi lòng. Paige nhìn Kat. Tự tin, đầy tự trọng. Mình thích cách nói năng của cô ta. Có thể cô ta xuất thân từ một gia đình gia giáo. Trong khi đó, Kat đang nghiên cứu Paige. một cô gái nhà giàu, có lẽ chưa phải làm gì trong đời. Cô ta xoay sở được là nhờ vào nhan sắc. Honey nhìn hai cô kia. Họ thật chắc chắn, thật tự tin về bản thân mình, công việc của họ sẽ trôi chảy. Tất cả đều nhầm hết. Khi trở về nhà, Paige hồi hộp không sao ngủ được. Cô nằm trên giường, nghĩ về tương lai. Bên ngoài cửa sổ có tiếng đụng xe dưới đường, tiếng người la hét, và trong tâm trí Paige nó hòa lẫn vào ký ức với tiếng gào thét, tiếng cầu nguyện của dân bản xứ châu Phi và cả tiếng súng nổ. Cô bị đưa vào một làng nhỏ trong rừng nhiệt đới, giữa cuộc chiến tranh bộ lạc tàn khốc. Paige khiếp đảm. Họ giết chúng ta mất. Cha cô ôm lấy cô. Họ sẽ không làm hại chúng ta đâu cưng. Chúng ta tới đây để giúp những con người này. Họ biết chúng ta là bạn. Và bất thần, một tên tộc trưởng xông vào lều của họ. Honey nằm trên giường nghỉ ngợi. Từ Memphis, Tennessee đến đây xa lắc. Betty Lou, có lẽ mình không bao giờ trở lại đó được nữa. Không bao giờ. Cô còn nghe rõ lời ông cảnh sát trưởng. Vì tôn trọng gia đình ông ta, chúng tôi sẽ coi cái chết của đức cha Douglas Lipton như một tự tử không rõ nguyên nhân. Nhưng tôi có lời đề nghị rằng, cô hãy cuốn gói khỏi thành phố này và đừng bao giờ quay lại nữa. Kat đăm đăm nhìn ra cửa sổ phòng ngủ, lắng nghe những âm thanh dưới phố. Cô nghe rõ tiếng mưa rả rích. Ta sẽ cho cả bọn họ biết mình đã lầm. Cô muốn làm bác sĩ. Một nữ bác sĩ da đen ư? Và sự từ chối cửa các trường y. Cảm ơn cô đã gửi đơn xin học. Rất tiếc hiện nay danh sách tuyển sinh của chúng tôi đã đủ. Xét hoàn cảnh của cô, chúng tôi nghĩ cô sẽ thuận lợi hơn ở một trường đại học nhỏ hơn. Cô đổ thủ khoa, nhưng trong số 25 trường y cô xin học, chỉ có một trường nhận cô. Ông chủ nhiệm khoa nói, thời buổi này gặp được con nhà bình dân tử tế là quý rồi. Ông ta mà biết sự thật khủng khiếp ấy. Xin cảm ơn. Và đây nữa, bà trao cho Paige một tấm biển nhỏ bằng kim loại, trên đó có dòng chữ Paige Taylor. Paige giữ tấm biển trong tay một lúc lâu. Paige Taylor MD. Cô cảm tưởng như đang được trao bằng danh dự. Bao nhiêu năm học hành gói gọn cả trong mấy chữ ngắn ngủi này. Paige Taylor MD. Y tá Spencer nhìn cô chầm chầm. Cô không sao chứ? Paige mỉm cười. Không sao đâu. Tôi rất khỏe. Cảm ơn. Tôi có thể thay quần áo ở đâu? Phòng thay quần áo của bác sĩ ở phía cuối hành lang. Cô có lẽ sẽ phải đi tour bây giờ, nên có lẽ thay quần áo đi là vừa. Paige cảm ơn, rồi đi xuống cuối hành lang, vừa đi vừa ngạc nhiên về khối lượng công việc xung quanh. Hành lang có rất nhiều bác sĩ, y tá, kỹ thuật viên, bệnh nhân đang vội vã đi lại, những thông báo dồn dập trên hệ thống loa công cộng càng làm tăng sự căng thẳng. Bác sĩ Kiman, phòng mổ 3, bác sĩ Kiman, phòng mổ 8, bác sĩ Thanbo, phòng cấp cứu 1, bác sĩ Thanbo, phòng cấp cứu 1, bác sĩ Angel, phòng 22, bác sĩ Angel, phòng 22. Paige đi tới cánh cửa to có dòng chữ phòng thay đồ bác sĩ và đẩy ra. Trong đó, cả tá đàn ông đang ở trong những giai đoạn thay quần áo khác nhau. Hai trong số họ hoàn toàn trần truồng. Họ quay lại nhìn trân trân về phía Paige khi cửa mở ra. Ôi, xin lỗi. Paige lúng búng, vội đóng cửa lại. Cô đứng sững chưa biết phải làm gì. Vài bước gần đó, có biển đề, phòng thay đồ y tá. Paige bước tới và mở cửa ra. Phía trong các cô y tá đang thay quần áo. Một người ngẩng lên. Xin chào. Có phải cô là một y tá mới không? Không, tôi nhầm. Paige đáp cương quyết, đóng mạnh cửa rồi quay lại phòng đầu tiên. Cô đứng đó một lát, thở một hơi sâu và bước vào. Câu chuyện phía trong đang tiếp diễn, chợt ngừng lại. Một người nói, cô em, đây là phòng dành cho bác sĩ. Price trả lời với vẻ thản nhiên, tôi là bác sĩ. Họ quay lại nhìn nhau. Một người lên tiếng, ồ, ok, xin chào. Xin cảm ơn. Cô do dự trong một giây, rồi mạnh dạn tiến về phía chiếc tủ còn trống. Mấy người đàn ông theo dõi cô treo quần áo bệnh viện lên mắt. Cô quay đầu nhìn đám đàn ông, rồi xoay lưng về phía họ, chậm chậm cởi cúc áo. Các vị bác sĩ phái mài râu trở nên lúng túng, chẳng biết phải làm gì. Cuối cùng, một trong số họ lên tiếng. Có lẽ chúng ta nên dành riêng cho cô bé đây một chút riêng tư, phải không các bạn? Cô bé. Paige nói, xin cảm ơn. Cô đứng đó chờ cho bọn họ rời khỏi phòng. Chẳng lẽ ngày nào mình cũng phải qua cái thủ tục này ư? Các tour khám trong bệnh viện này có một cung cách bất di bất dịch. Bác sĩ chính đi đầu, phía sau là các bác sĩ nội trú năm cuối, tiếp theo là mấy bác sĩ nội trú khác và một vài sinh viên y khoa. Pace được xếp đi theo bác sĩ chính William Radnor. Cô đang cùng năm bác sĩ nội trú khác đứng ở hành lang chờ ông. Trong nhóm có một bác sĩ trẻ người Hoa, anh ta chìa tay ra. Tom Chang, anh ta tự giới thiệu. Tôi hy vọng các bạn cũng đều đang pháp phỏng như tôi. Pace thích anh ta ngay lập tức. Một người đàn ông tiến về phía họ. Ông ta nói, xin chào, tôi là bác sĩ Radnor. Ông ta có giọng nói nhỏ nhẹ và đôi mắt sáng màu da trời. Lần lượt các bác sĩ nội trú tự giới thiệu. Đây là ngày đầu tiên các bạn đi tour. Tôi muốn các bạn lưu ý mọi điều mà các bạn nghe hay nhìn thấy. Tuy vậy cũng cần phải biết tỏ ra thư giãn. Paige lập tức tự nhủ, tập trung nhưng phải làm ra vẻ thư giãn. Nếu bệnh nhân thấy các bạn bối rối, căng thẳng, họ lập tức sẽ căng thẳng theo và sợ đến phát chết bởi vì nghĩ rằng họ đang mắc phải một căn bệnh mà các bạn không dám nói với họ. Không làm bệnh nhân căng thẳng. Nhớ rằng, từ hôm nay các bạn sẽ chịu trách nhiệm về mạng sống của con người. Ồ, lạy Chúa, từ đây mình luôn phải chịu trách nhiệm về mạng sống của một ai đó. Bác sĩ Radnor càng nói, Paige càng căng thẳng, và khi ông kết thúc, thì lòng tự tin vốn đã chẳng nhiều nhặn gì của cô đã bay biến hết. Mình chưa sẵn sàng để làm công việc này, cô nghĩ. Mình không biết mình đang làm gì, có ai bảo rằng mình có thể trở thành một bác sĩ đâu. Nếu chẳng may mình làm chết người thì sao? Bác sĩ Radnor tiếp tục. Tôi muốn các bạn ghi chép tỉ mỉ về bệnh nhân. Xét nghiệm máu, điện tâm đồ, mọi thứ, rõ cả chứ. Có tiếng lao xao, vâng, thưa bác sĩ. Ở đây có khoảng 3 đến 40 bệnh nhân tim mạch đang nằm chờ phẫu thuật. Công việc của các bạn phải được tổ chức cẩn thận. Bây giờ ta sẽ bắt đầu tour buổi sáng, chiều sẽ lại làm tour nữa. Hồi ở trường y sao mà dễ chịu thế? Phải nhớ lại 4 năm học ở đấy. Khóa của họ gồm 150 sinh viên, chỉ có 15 cô gái. Cô sẽ không bao giờ quên buổi đầu tiên học về giải phẫu. Sinh viên và một phòng lớn lát men trắng có 20 bàn xếp thành hàng ngay ngắn. Trên mặt bàn phủ một tấm vải vàng, mỗi bàn xếp 5 sinh viên. Giáo sư nói, nào, hãy kéo giải phẫu ra. Lúc đó, trước mặt Paige hiện ra một xác chết. Đó là xác chết đầu tiên cô nhìn thấy trong đời. Cô nghĩ mình sẽ cảm thấy choáng hoặc buồn nôn và bèn cố sức giữ bình tĩnh. Cái xác được bảo quản tốt nên nhìn cũng không khủng khiếp lắm. Trong mấy ngày đầu, sinh viên còn cảm thấy sự nghiêm trang trong phòng học giải phẫu. Nhưng thật là ngạc nhiên đối với Paige, chỉ trong vòng một tuần là họ đã có thể ăn sandwich ngay tại đó, trong giờ nghỉ giải lao và làm những trò đùa tục tiểu hoặc thô bạo. Có lẽ đó là một dạng tự bảo vệ, chối bỏ cái chết trong họ. Sinh viên đặt tên cho các xác chết và nói chuyện với chúng như nói với bạn cũ. Paige cố bắt mình cư xử như đám bạn học nhưng cảm thấy rất khó khăn. Cô nhìn xác chết dưới tay mình và nghĩ. Đây từng là một người có gia đình. Hàng ngày anh ta đi làm, mỗi năm một lần cùng vợ con đi nghỉ. Có lẽ anh ta thích thể thao, xem phim, xem kịch. Anh ta đã cười thấy các con khôn lớn, chia sẻ với chúng niềm vui, nỗi buồn. Anh ta đã có những ước mơ. Mình hy vọng nó đã trở thành hiện thực. Một cảm giác buồn bã trào lên trong lòng cô. Anh ta đã chết, còn cô vẫn đang sống. Theo thời gian đến cả Pace cuối cùng cũng trơ ra mọi cảm xúc. Mở lồng ngực, kiểm tra phổi, dùng mẫu quanh tim, khám mạch máu, dây thần kinh. Phần lớn thời gian trong 2 năm đầu ở trường y sinh viên dành để học thuộc danh sách những bộ phận trong cơ thể và các thuật ngữ y học. Sinh viên còn láo cá nghĩ ra những câu có dần có điệu để giúp họ ghi nhớ. Bọn con trai là hay nghĩ những câu tục tiểu nhất. 2 năm cuối có vẻ thú vị hơn với những môn nội khoa, ngoại khoa, tiêu hóa. Và họ có thời gian làm việc trong bệnh viện địa phương. Mình lại hồi tưởng rồi, Pace nghĩ ngợi. Bác sĩ Taylor, bác sĩ nội trú năm cuối nhìn cô chăm chú. Pace chợt tỉnh, các bác sĩ khác đã đi được một đoạn. Tôi tới ngay đây. Nơi giường đầu tiên là một căn phòng lớn hình chữ nhật, có 2 dãy giường kê theo 2 cạnh tường. Mỗi giường có 1 cái tủ con đặt liền bên. Pace hình dung phải có màn che ngăn giữa các giường, nhưng không thấy. Sự riêng tư không được phép hiện diện ở đây. Bệnh nhân đầu tiên là một ông già với nước da phù thủng. Ông ta đang ngủ say, thở nặng nhọc. Bác sĩ Radnor đi xuống chân giường xem xét biểu đồ treo tại đó, rồi bước đến bên cạnh bệnh nhân và chạm vào vai ông ta. Ông Peter, bệnh nhân mở mắt. Cái gì? Chào buổi sáng, tôi là bác sĩ Radnor. Tôi chỉ kiểm tra xem sức khỏe ông ra sao. Ông ngủ tốt chứ?
Cũng tạm được.
Ông thấy đau ở đâu không?
Vâng, dùng ngực.
Để tôi xem nào. Sau khi khám xong, Radnor nói, ông đang phục hồi tốt. Tôi sẽ nói y tá đưa ông ít thuốc để giảm cơn đau.
Xin cảm ơn bác sĩ.
Tôi sẽ khám cho ông một lần nữa vào buổi chiều. Đám đông rời khỏi giường bệnh, bác sĩ Radnor quay lại nói, luôn cố gắng hỏi những câu người bệnh chỉ cần trả lời có hoặc không. Họ không cần phải mất sức khi trả lời bác sĩ, và phải luôn làm họ tin tưởng vào sức khỏe của mình. Tôi yêu cầu các bạn nghiên cứu bản theo dõi bệnh nhân và hãy ghi chép những điểm chính. Chúng ta sẽ quay lại chiều nay để xem ông ta thế nào. Phải lưu ý ghi chép cả bệnh sử, tất cả những lời phàn nàn của bệnh nhân, tình trạng sức khỏe của gia đình và thân hữu. Ông ta có uống rượu, hút thuốc không? Tôi muốn có báo cáo về tiến trình sức khỏe của từng bệnh nhân một. Họ đi tiếp đến giường sau của một người đàn ông trạc 40. Xin chào ông Rawlins.
Chào bác sĩ.
Ông có cảm thấy khá hơn trong buổi sáng nay không?
Không tốt lắm. Tôi gần như mất ngủ cả đêm qua, phần bụng đau quá.
Bác sĩ Radnor quay sang phía một bác sĩ nội trú.
Chụp phim có thấy gì không?
Không có bất kỳ một dấu hiệu lo ngại nào cả.
Cho ông ấy một liều barium enema stat.
Anh chàng nội trú đứng cạnh Pace thì thầm vào tai cô.
Tớ hy vọng cậu biết stat nghĩa là gì.
Lắc mông điều cô bé. Bác sĩ Radnor nghe thấy.
Stat bắt nguồn từ tiếng Latin statim. Ngay lập tức, trong nhiều năm tới, Pace sẽ luôn phải nghe những mệnh lệnh như vậy.
Bệnh nhân tiếp sau là một bà già đã qua phẫu thuật.
Xin chào bà Turkle. Các ông định giữ tôi lại đây bao lâu nữa?
Không lâu nữa đâu. Vừa rồi điều trị cho bà đã rất thành công. Bà sẽ được về nhà trong thời gian tới.
Quá trình hỏi đáp đó cứ lặp đi lặp lại. Cả buổi sáng trôi qua nhanh chóng. Tổng cộng họ đã khám cho 30 bệnh nhân. Với mỗi bệnh nhân, các bác sĩ nội trú lại cắm cúi ghi chép và cầu cho những ghi chép ấy có ích sau này. Có một bệnh nhân làm Pace khó hiểu, bà ta có vẻ rất khỏe mạnh, cô hỏi.
Bà ta mắc bệnh gì vậy?
Bác sĩ Radnor gật đầu.
Bà ta chẳng có bệnh gì cả, bà ta là Gomer.
Và đối với những ai trong số các bạn chưa biết, khi ở trường y, tôi xin nhắc rằng Gomer là viết tắt của câu nói cút khỏi phòng cấp cứu của tôi. Đó là loại người thích chí với tình trạng sức khỏe tồi. Sinh năm vừa rồi đã 6 lần bà ta nằm ở đây. Họ tiến lại bệnh nhân cuối cùng, một bà giờ thở bằng máy hô hấp, bệnh nhân đang hôn mê. Bà ta bị nhiễm máu rất nặng, bác sĩ Radnor giải thích cho đám nội trú. Hôn mê đã 6 tuần nay, tuyệt vọng, chúng ta chẳng có thể làm gì cho bà ấy nữa, chiều nay chúng ta sẽ rút phích.
Pace cảm thấy sốc.
Rút phích?
Bác sĩ Ratno giải thích nhẹ nhàng. Hội đồng đạo đức bệnh viện đã quyết định sáng nay. Bà ta đang tồn tại ở dạng thực vật, và ngày nào chưa chết, thì có nghĩa là bà ta vẫn chỉ tồn tại ở dạng ấy. 87 tuổi, não đã chết, để bà ta sống mới thật nhẫn tâm và tổn hao tài chính cho gia đình. Tôi sẽ gặp các bạn vào tour chiều nay. Họ nhìn theo ông khi ông đi khỏi. Pace quay lại phía bệnh nhân. Bà ta còn sống, chỉ vài giờ nữa bà ta sẽ chết. Chúng ta sẽ rút phích chiều nay. Giết người, Pace nghĩ. Chương 3. Kết thúc chuyến tour buổi chiều, đám nội trú mới nhập bệnh viện tụ tập trong gian sảnh nhỏ ở tầng trên. Trong phòng có 8 cái bàn, một tivi đen trắng cổ lỗ và 2 cái quạt xua đều ra khắp phòng mùi bánh sandwich và cà phê. Câu chuyện ở mỗi bàn đều giống nhau. Một người nói, ngó cái họng tới nào, có rộp lên không? Mình nghĩ mình bị sốt, ớn người lắm. Bụng tớ trương lên đây này, chắc đau ruột thừa mất. Ngực mình thì cứ đau thắt lại. Lạy Chúa, đừng để mình bị nhồi máu cơ tim. Kat ngồi vào bàn với Pace và Honey. Cô hỏi, công việc thế nào? Honey nói, tôi nghĩ ổn cả thôi. Cả hai nhìn Pace. Cô thở dài. Mình thấy căng thẳng, nhưng phải cố mà thư giãn. Mình lo lắng, nhưng phải cố giữ bình tĩnh. Ôi, một ngày dài dằng dặc, mình mừng được thoát khỏi đây và tối nay định vui dậy một chút. Khách tán đồng. Tớ cũng nghĩ vậy, tại sao chúng ta không đi ăn tối và xem cine nhỉ? Tuyệt đấy. Một nhân viên phục vụ lại bàn họ. Ai là bác sĩ Taylor? Pace nhìn lên. Tôi đây. Bác sĩ Wallace muốn gặp cô. Wallace là giám đốc bệnh viện. Mình đã làm gì sai nhỉ? Pace băn khoăn, người phục vụ đứng chờ. Bác sĩ Taylor, cô đứng lên hít thật sâu. Tôi đi ngay đây, mình sẽ gặp các cậu sao vậy? Đi đường này, mời bác sĩ. Pace theo người đó vào thang máy rồi lên tầng 5, nơi đặt văn phòng của bác sĩ Wallace. Benjamin ngồi sau bàn, ông ta hơi ngước lên khi Pace bước vào. Xin chào bác sĩ Taylor. Xin chào. Wallace hắng giọng. Hôm nay là ngày đầu tiên, nhưng cô đã kịp gây ấn tượng rồi. Pace nhìn ông ta bối rối. Tôi chưa hiểu. Tôi nghe nói cô gặp phải một vấn đề nhỏ trong phòng thay đồ dành cho bác sĩ. Ờ, thì ra là chuyện ấy. Wallace nhìn cô mỉm cười. Tôi cho rằng tôi phải thu xếp thế nào đó cho cô và các cô gái khác. Chúng tôi là bác sĩ chứ không phải là cô gái. Chúng tôi sẽ rất cảm ơn. Trong khi chờ đợi, có lẽ cô nên thay đồ trong phòng dành cho y tá. Cô rắn rỏi nói, tôi không phải là y tá, tôi là bác sĩ. Tất nhiên, chúng tôi sẽ thu xếp cho các nữ bác sĩ. Cảm ơn. Ông ta trao cho Pace một tờ giấy. Bây giờ, tôi đưa cho cô lịch làm việc. Cô sẽ trực cấp cứu trong 24 giờ kể từ 6 giờ chiều nay. Ông ta liếc đồng hồ, nghĩa là chỉ còn 30 phút nữa thôi. Pace nhìn ông ta kinh ngạc. Hôm nay cô đã phải dậy từ lúc 5 giờ sáng, 24 giờ nữa, mà đúng ra là 36 tiếng, bởi vì ngày tiếp đó cô vẫn phải đi tour. 36 tiếng, liệu mình có chịu nổi không đây? Cô sắp được biết ngay thôi. Pace đi tìm Kat và Honey. Có lẽ tớ buộc phải quên bữa tối và cine thôi. Tớ phải trực cấp cứu và làm việc 36 tiếng liền. Khách gật đầu, chúng tớ cũng thế. Phiên tớ vào ngày mai, Honey vào thứ tư. Pace nói vui vẻ. Chắc sẽ không ghê gớm lắm đâu. Tớ biết ở đây có chỗ ngủ, có lẽ tớ lại thích ấy chứ. Cô đã nhầm. Người phục vụ đưa Pace đi dọc theo hành lang dài. Pace hỏi, bác sĩ Wallace nói tôi sẽ trực cấp cứu trong 36 giờ. Mọi người đều phải làm như vậy sao? Người dẫn đường an ủi cô. Trong 3 năm đầu thôi. Tuyệt. Nhưng bác sĩ sẽ có một số thời gian để nghỉ. Thật ư?
Đây rồi, phòng trực ở đây. Ông ta mở cửa, Pace bước vào. Căn phòng giống như trai phòng của tu sĩ trong một tu viện nghèo. Dán dạng một cái giường đơn và một máy điện thoại đặt cạnh giường. Nhưng Duyên nói như an ủi, bác sĩ có thể ngủ giữa các cú điện thoại. Cảm ơn. Những cuộc gọi bắt đầu khi Pace còn đang quầy cà phê với bữa ăn tối. Đơn giản. Bác sĩ Taylor, phòng cấp cứu số 3. Bác sĩ Taylor, phòng cấp cứu số 3. Và suốt thời gian, Taylor bị săn đuổi bởi các cô y tá. Một bệnh nhân bị gãy xương sườn. Ông Hennigan kêu đau vùng ngực. Bệnh nhân ở phòng 2 đau đầu. Cho thuốc acetaminophen được không? Lúc nửa đêm, khi Pay vừa chợp mắt thì cô lại bị dựng dậy. Bác sĩ Taylor, đến ngay phòng cấp cứu số 1. Đó là một vết thương do dao chém. Khi Pay xử lý xong thì đã là 1:30 sáng. Và lúc 2:15 cô lại bị dựng dậy. Bác sĩ Taylor, phòng cấp cứu số 2, start. Pay đáp mệt nhọc. Dân. Anh chàng đó bảo start nghĩa là gì nhỉ? Lắc mông đi cô bé. Cô cố gắng cất hết sức mình để dậy và theo hành lang đến phòng cấp cứu. Một bệnh nhân bị gãy chân đang rống lên vì đau. Pace ra lệnh. Chụp X-quang, cho tiêm Demerol 5mg. Cô đặt bàn tay lên cánh tay bệnh nhân. Sợ ổn cả thôi, cứ yên tâm. Mình không được hoảng loạn. Pace tự nhủ, mình phải bình tĩnh, lạnh lùng. Nhưng cô bối rối quá. Ai quan trọng hơn, người bệnh cô đang khám hay người tiếp theo? Cô nói đờ đẫn. Ông nằm đây nhé, tôi sẽ trở lại ngay. Khi Pace lao tới phòng cấp cứu 2, cô lại nghe thấy sướng tên mình. Bác sĩ Taylor, phòng cấp cứu 1. Bác sĩ Taylor, phòng cấp cứu 1. Start. Ôi, lạy Chúa, Pace nghĩ. Cô có cảm giác như mình đang bị một cơn ác mộng khủng khiếp dây hãm, không có chỗ tận cùng. Cho đến sáng, Pace bị đánh thức cho những ngộ độc thức ăn, gãy tay, gãy xương sườn, thoát vị khe thực quản, vân vân. Khi quay về phòng trực, cô cảm thấy mình chỉ còn đủ sức để lăn ra giường, nhưng vừa chợp mắt thì điện thoại lại réo vang. Cô nhoài người với điện thoại mà mắt vẫn nhắm. Hello, bác sĩ Taylor, chúng tôi đang chờ cô đây. Cái gì cơ? Cô vẫn nằm đó, cố nhớ xem mình đang ở đâu. Tour của cô đang bắt đầu rồi, bác sĩ. Tour của tôi? Thật là một kiểu đùa ác. Pace nghĩ, thật chẳng còn ra người nữa, chẳng ai, kể cả họ, có thể làm việc như thế này, nhưng người ta đang chờ cô. 10 phút sau, Pace lại đi tour như hôm qua. Tuy vẫn nửa tỉnh nửa mê, cô nói lý nhí với bác sĩ Ratnor. Tôi xin lỗi, nhưng cả đêm qua tôi chẳng được chợp mắt. Ông đặt tay lên vai cô, thông cảm, rồi cô sẽ quen thôi. Cuối cùng, khi được rời khỏi bệnh viện, cô ngủ suốt 14 tiếng liền. Áp lực của công việc quả là một hình phạt quá mức đối với các bác sĩ nội trú. Một số người đã biến khỏi bệnh viện. Mình không được làm như vậy, Pace tự nhủ. Hậu quả thật là ghê gớm. Sau một ca 36 tiếng, Pace kiệt quệ và chẳng nhớ nổi mình đang ở đâu nữa. Cô bước đến chỗ thang máy, đứng đó, không biết làm gì, đầu óc quay cuồng. Tom Chang tiến lại. Cậu không sao chứ? Cô lẩm bẩm. Không sao. Anh ta nói, cậu trông như ma ấy. Cảm ơn, họ hành hạ tụi mình làm gì nhỉ? Pace hỏi Chang mà như tự hỏi mình. Chang nhún vai. Về mặt lý thuyết làm như vậy là để củng cố quan hệ giữa bác sĩ với bệnh nhân. Nếu ta chỉ ở nhà, ta sẽ chẳng biết điều gì xảy ra với họ. Pace gật đầu. Cũng có lý đấy. Thực ra chẳng có lý gì cả. Làm sao chúng ta có thể quan tâm đến bệnh nhân khi mà ta cũng buồn ngủ đến mức đứng không nổi nữa? Chan lại nhún vai. Tớ chẳng biết. Tất cả các bệnh viện đều như vậy hết. Anh nhìn Pace chăm chú. Cậu có dám coi đây là nhà của mình không? Pace nhìn anh ta và nói tự tin. Tất nhiên. Cẩn thận đấy. Chan nói rồi bỏ đi. Pace chờ cho đến khi thang máy mở ra. Trong lúc chờ, cô thiếp đi.
Hai ngày sau, Paige ngồi ăn sáng với khách.
Cậu có muốn nghe xưng tội không? Paige hỏi.
Rồi không chờ khách trả lời, cô nói tiếp. Đôi khi người ta đánh thức mình để cho bệnh nhân uống aspirin lúc 4 giờ sáng. Khi mình gà gật bước ngoài hành lang nhìn vào phòng và thấy bệnh nhân đang ngủ ngon lành, mình chỉ muốn đập vào cánh cửa hét lên, tất cả mọi người dậy đi.
Khách chia tay ra, cùng hội cùng thuyền cả thôi.
Bệnh nhân có đủ loại hình dạng, kích thước, tuổi tác, màu da, người hốt quản, kẻ gan lì, người nhẹ nhàng, kẻ lại lắm lời. Nhưng họ giống nhau ở điểm đều là những con người đau đớn. Đa số bác sĩ là những người chuyên tâm, như trong mọi ngành nghề khác. Ở đây cũng có những người giỏi, người kém. Có người trẻ, người già, người hung hăng, người ít nói, người dễ chịu, người khó chơi. Thỉnh thoảng, một vài người gợi ý chuyện tình dục với Paige. Có người thì tế nhị, có người lại thô lỗ.
Cô em có thấy lẻ loi không? Anh cô đơn quá, anh tự hỏi. Hoặc là, những giờ phút trực như thế này thật là khủng khiếp phải không? Cô em có biết rằng có một việc mang lại sinh lực cho mình không? Đó là làm tình. Sao chúng ta không tận dụng nhỉ?
Hay, vợ tôi đi vắng mấy ngày, tôi có một căn nhà nhỏ ở gần Carmel. Whitaker này chúng ta có thể...
Rồi lại cả bệnh nhân nữa chứ, cũng đủ kiểu gợi ý.
Cô là bác sĩ của tôi à? Cô có biết cô đang giấu trong mình một phương thuốc có thể chữa trị cho tôi không?
Dạ, lại gần đây cô em, tôi muốn chạm vào cô cơ.
Paige nghiến răng và phớt lờ. Khi mình và Alfred lấy nhau, mọi phiền phức này sẽ chấm dứt. Chỉ riêng việc nghĩ về Alfred đã khiến cô rạo rực. Chàng sẽ trở về chẳng bao lâu nữa. Một buổi sáng, trước khi đi tour, Paige và Kat nói chuyện với nhau về sự quấy rối tình dục mà họ đang cùng phải chịu đựng. Đa số bác sĩ là những người đàn ông đứng đắn.
Nhưng một vài người lại cứ nghĩ rằng chúng ta có mặt ở đây là để phục vụ họ.
Kat nói, trong một tuần, ít nhất cũng có một người gã gẫm.
Em đến cho anh một lát đi, anh có rượu và mấy chiếc đĩa CD tuyệt lắm.
Còn trong phẫu thuật, tay bác sĩ mà mình phụ mổ cứ lướt tay qua ngực mình, một thằng dắt mũi chưa sạch còn nói, cô em biết không, anh thích gà, chỗ thịt đen ấy.
Paige gật đầu. Họ nghĩ họ khiến ta thích thú khi coi ta là những đối tượng tình dục. Tớ chỉ muốn họ coi mình là một bác sĩ.
Nhiều người trong số họ chẳng muốn ta làm việc đâu. Họ chỉ muốn ta vào giường với họ thôi. Thật không công bằng. Đàn bà luôn bị coi là thấp kém cho đến khi chứng minh được năng lực của mình. Đàn ông thì ngược lại. Họ được coi là giỏi giang cho đến khi tự phô bày là những thằng ngốc.
Đây là vương quốc của đàn ông, Paige nói. Nếu tụi mình có số lượng áp đảo, ta sẽ thành lập một thế giới riêng toàn đàn bà.
Paige có nghe nói về bác sĩ Khan. Trong bệnh viện người ta đồn đại không ngớt về lão. Lão được đặc biệt danh bác sĩ 007, kẻ chuyên sát hại. Mọi vấn đề, giải pháp của 007 chỉ là phẫu thuật. Tại bác sĩ này có tỷ lệ phẫu thuật cao nhất bệnh viện và tỷ lệ tử vong cũng cao không kém. Bác sĩ Khan đậm người, lùn, mũi diều hâu, răng xỉm vì thuốc lá, nói chung là quá béo, nhưng lão lại tự cho mình là tay sát gái. Lão hay dùng thuật ngữ thịt tươi để chỉ các y tá và nữ bác sĩ nội trú mới đến. Paige Taylor chính là loại thịt tươi đó. Khan nhìn thấy cô và sáng đến ngồi bên, dù chẳng ai mời cả. Lão mở đầu.
Tôi đã theo dõi cô một thời gian.
Paige ngước lên ngạc nhiên. Tôi không hiểu.
Tôi là bác sĩ Khan, bạn bè gọi tôi là Arthur.
Có một chút gì thâm hiểm trong giọng nói của lão. Paige ngạc nhiên tự hỏi không biết lão có bao nhiêu bạn bè.
Cô thấy làm việc ở đây thế nào?
Câu hỏi làm Paige bất ngờ. Tôi nghĩ rằng tốt thôi.
Lão nhoài người về phía trước. Đây là bệnh viện lớn, rất dễ lạc ở đây. Cô hiểu tôi nói gì chứ?
Paige lo lắng.
Không hoàn toàn. Cô quá xinh đẹp như một nữ bác sĩ. Nếu cô muốn có vị trí ở đây, cô cần một người có thể giúp cô, một người biết về những đường đi nước bước.
Câu chuyện càng lúc càng trở nên khó chịu.
Và ông thích giúp tôi ư?
Lão nha hai hàm răng xỉn. Đúng vậy, chúng ta có thể thảo luận chuyện này vào một bữa ăn tối nào đó.
Chẳng có gì để mà thảo luận cả, thưa bác sĩ Khan. Tôi không quan tâm.
Khan nhìn theo Pai đi khuất, mặt lão đanh lại.
Trong năm nội trú đầu tiên, các bác sĩ cứ hai tháng một lần phải chuyển từ khoa này sang khoa khác. Sản, rồi xương, rồi tiết niệu, rồi phẫu thuật.
Pai hiểu rằng thật là nguy hiểm khi nhập viện, nhất là vào mùa hè. Nếu chẳng may bạn bị mắc một bệnh nghiêm trọng, khi đó các bác sĩ chính thường nghỉ hè và số phận bệnh nhân được phó mặc cho các bác sĩ trẻ đang nội trú. Hầu như tất cả các bác sĩ đều thích bật nhạc trong phòng mổ. Một bác sĩ có biệt danh là Mozart, người khác lại có tên Asiros do sở thích âm nhạc của họ. Chẳng hiểu sao các ca mổ đều làm người ta đói ngấu. Họ thường xuyên thảo luận về các món ăn. Ví dụ trong ca mổ cắt bên thận hỏng của một bệnh nhân, bác sĩ mổ chính có thể thản nhiên nói:
"Hôm qua mình được một bữa tuyệt vời ở Badley, hiệu ăn ý ngon nhất San Francisco."
Hoặc người nào đó bình thản hỏi: "Các bạn đã được thử loại bánh ở câu lạc bộ ship chưa?
Còn muốn ăn thịt bò, hãy thử ở Prime Rib ở Van Ness ấy."
Cũng trong lúc đó, các y tá đang cọ máu bệnh nhân dương ra sàn. Khi nào không nói về thức ăn, họ nói về các trận bóng chay, bóng bầu dục.
"Cậu có xem thằng 49 chơi hôm Chủ nhật vừa rồi không? Tớ cam đoan là bọn này để sống mất cúp Joe Montana."
Cứ như thế, câu chuyện tiếp diễn.
Kafka, Bates nghĩ, Kafka thế nào cũng thích những cảnh này.
Một lần vào khoảng 3 giờ sáng, khi Bates đang ngủ trong phòng trực thì điện thoại réo vang. Một giọng nói vang lên. Khi họ đã ở ngoài hành lang, Kat hỏi:
"Thưa bác sĩ, ông ta bị bệnh gì đấy ạ?"
"Đây là loại GOK, tức là chỉ có Chúa mới biết. Chúng ta đã làm mọi xét nghiệm X-quang, scan, sinh thiết, tất tần tật, nhưng chẳng phát hiện ra bệnh ở đâu."
Họ tiến lại một bệnh nhân trẻ, đầu quấn đầy băng, anh ta đang ngủ ngon.
Khi bác sĩ Hutton mở băng ra, anh ta choàng tỉnh dậy.
"Chuyện gì vậy?"
"Ngồi dậy." Bác sĩ Hutton nói. Người thanh niên run lẩy bẩy.
"Mình sẽ không bao giờ đối xử với bệnh nhân như thế." Kat tự nói với mình. Bệnh nhân tiếp sau là một ông già khoảng 70 nhưng còn khỏe mạnh.
Khi bác sĩ Hutton tiến lại gần, ông ta gầm lên.
"Đồ chó! Tao sẽ đưa mày ra tòa."
"Bình tĩnh, thưa ông Sparolini."
"Đừng gọi tao là ông Sparolini. Mày đã biến tao thành một quảng quan rồi còn gì?"
"Nghịch cảnh," Kat nghĩ.
"Ông Sparolini, chính ông đã đồng ý phẫu thuật và..."
"Đấy là mưu mô của mụ vợ tao, đồ chó cái chết bầm, tao mà về đến nhà thì nó chết."
Họ bỏ đi, để mặc ông ta lẩm nhẩm một mình. Một bác sĩ nội trú hỏi, "Sao thế?"
"Ông ta bị mắc căn bệnh của loài dê.
Bà vợ tuy trẻ, nhưng đã có tới 6 đứa con và không muốn đẻ thêm nữa."
Tiếp theo là một cô bé 10 tuổi. Bác sĩ Hutton xem biểu đồ và nói, "Ta sẽ tìm để đuổi mấy con sâu trong người cháu."
Cô y tá với ông tìm tiến lại.
Cô y tá an ủi, "Không đau đâu, bé con."
Kat nhớ lại những từ ấy.
"Không đau đâu, bé con." Đó là lời cha dượng thì thầm vào tai cô trong bóng tối kinh hoàng.
"Sẽ rất tuyệt. Dạng chân ra, nào, chó con."
Và lão đã cưỡng bức cô. Tay lão bịt mồm cô để ngăn tiếng thét phát ra. Năm đó cô 13 tuổi. Và sau đó, hằng đêm, lão đều mò vào phòng Kat.
"Mày thật may mắn có một người đàn ông như tao dạy dỗ."
Không một sự gian xin kêu khóc nào có thể khiến lão ta dừng lại.
Kat không biết cha mình là ai. Mẹ cô là người quét dọn trong các tòa công sở. Bà thường làm việc ban đêm.
Cha dưỡng của cô là một người đàn ông to lớn bị thương tật trong một tai nạn ở xưởng luyện thép, suốt ngày ở nhà và uống rượu. Đêm đến, khi vợ đi khỏi là lão mò vào phòng của Kat.
"Nếu mày hở ra với mẹ và em mày thì tao sẽ giết hết."
Lão thường nói như thế. Mình không thể để ông ta làm hại Mike. Mike kém Kat 5 tuổi, có rất quý em và lo cho em, thật sự như một bà mẹ,
Mai là điểm sáng duy nhất trong cuộc đời cô. Một buổi sáng, khiếp sợ vì những lời dọa nạt của cha dượng, Cát quyết định phải nói cho mẹ hay. Mẹ sẽ làm mọi việc để chấm dứt chuyện này và bảo vệ cô.
Mẹ ơi, dượng vào phòng con khi mẹ đi làm, ông ấy ép con.
Mẹ Cát nhìn sững một giây rồi thẳng tay tát vào mặt cô con gái. Mày dám dựng lên câu chuyện bẩn thỉu đến thế ư, con đĩ?
Cát không bao giờ nói tới chuyện đó nữa. Nguyên nhân duy nhất làm cô còn ở lại ngôi nhà này là Mai. Nó sẽ bị hại nếu chẳng có mình, Cát nghĩ. Nhưng vào cái ngày Cát biết rằng mình đã có mang, cô trốn khỏi nhà và đến với bà thím ở Minneapolis. Cuộc sống của cô thay đổi từ đó.
Thím Sophie nói, cháu không cần kể cho cô chuyện gì đã xảy ra. Cháu có biết trên phố Sizem người ta hát gì không? Tuổi thanh xuân đâu dễ có. Cưng ạ, cuộc sống với người da đen chẳng dễ chịu gì. Cháu có hai lựa chọn. Cháu có thể cưới như thế này, giấu mặt đi và lên án xã hội đã gây ra những bất công, hoặc là cháu đứng dậy làm cho mình thành người quan trọng.
Cháu phải làm thế nào?
Cháu phải biết giữ gìn phẩm giá của mình. Đầu tiên phải có một ý niệm về con người mà mình sẽ trở thành sau này, và sau đó là làm việc để trở thành người như thế. Cát nói,
cháu không muốn sanh con, cháu muốn nạo thai.
Chuyện đó được thực hiện một cách lặng lẽ. Do một bà đỡ là bạn của thím Sophie. Sau vụ đó Cát tự nhủ, mình sẽ không bao giờ cho phép một người đàn ông nào đụng đến mình. Không bao giờ.